hơi hơi hơi, hơi gọi là quá khích đấy, hơi quá khích, thành ra ông ghét người ác luôn, ông ghét người ác rồi hỏi mình hỏi mình dựng người nào mà thiện đâu, người nào tôi thấy người nào sao nó cũng có tính ác đó chưa, thế là đối với ông á, người mà nào mà nhất là dân đi tu mà có tính ác là thì giết hết, không có để cho sống còn tên nào hết, cái tên nó làm phá hoại Phật pháp đó. Tôi dòm lại mà tôi nói chắc giết là không còn chữ tăng nào hết, không thu cái pháp này mà còn chữ tăng nào quá, thấy không? Mà danh sách có ông liệt kê ra tội thứ dữ không chứ, ông liệt kê ra xong nó hết tội. À, nhưng mà mình đại khái mình nói trên cái phiền não á, cái phiền não đó mình phải luôn luôn kia mình không cho nó đánh dục, nó vẫn mạnh hơn mình, luôn như là phiền não phải mạnh hơn mình rồi, à, mình mới chịu bị cái lực nó phát sinh. Nhưng mà khi mà cái pháp á, nếu mình tập hoài cái pháp đó thì cái pháp nó thuộc về cái năng lực thiện, nó có năng lực nó phá hết các phiền não, pháp nào của Phật cũng có năng lực nó hết trơn hết. À, nhưng con cái là mình nó chưa đủ cái lực của pháp lực nó lên thôi, à, thành ra mình vẫn bị thằng ấy đánh gục. Nhưng mà cái đánh gục rồi đó mình vẫn tiếp tục đi cái pháp đó, mình không bỏ cuộc cái pháp đó, tại cái pháp đó chưa đủ lực thôi, chứ không phải pháp đó nó dở. Cô bỏ cuộc cô đi cái pháp khác một thời gian sau nó cũng lên từ từ thà cái lực đó mình tăng trưởng thêm, rồi mình đi nữa rồi mình sẽ rồi trước lúc mình thắng được cái phiền não đó thì một thằng phiền não khác nó có những lúc cái phiền não nó lên nó lại mạnh hơn cái thằng đó nữa, thấy không? Là cô thì đánh gục nhưng mà không có nản chí, cô đi hoài thì có một lúc đó, thì lúc đó các phiền não ra, cô nói trở như trở bàn tay, khóc là ngã, khóc là ngã. Thằng cái lộ trình của mình nó đi đó, mình nhưng mà cũng có vui lắm, tại vì đôi lúc mình đang thắng được trong cuộc chiến mà trong cái giữa nó mình tu đó, đôi lúc mình nhận thấy được thắng phiền não, tôi cảm thấy là mình cũng vui vậy đó đi. Đôi lúc mình thua nó thì mình sẽ cố gắng thôi, chứ mình không nên nản, cố gắng thôi, cô đừng có tưởng là cô tập cái pháp rồi cái pháp đó là nó sẽ thắng hết tất cả phiền não, cô mới thắng được một số phiền não mà cái lực kém hơn nó thôi. Cái chủng tử cô trong người cô biết bao nhiêu chủng tử, nó đủ cái duyên là nó nhảy ra, mình đâu có biết được, mình đâu có thể kiểm soát chủng tử đâu, mà nói tao muốn cho mày nhảy mày mới nhảy, phải không? Đâu có vụ đó được. Chừng nào mà cô điều khiển được thằng ý đó thì cô kiểm soát được. Vậy cái thằng mà lấy tài liệu á là thằng này nè, cái thằng mà lấy tài liệu là thằng ý thức, cái thằng mà chứa tài liệu á là thằng A là gia thức. Thằng ý thức á, nó bây giờ nó muốn, bây giờ còn cái thằng á mà thúc, cái cửa đó cũng như là thằng này nó nói giờ tao muốn lấy cái sách thì phải đưa qua thằng ý. Thằng này là thằng cắt ngã nè, thằng ý nó nói nè tao không thích sách, thằng này nó đọc đơn cho lấy cho tao cái sách, thằng này no, tóm cửa lại, thằng này chịu thua, thằng không làm được. Tức là thằng khi cái ngã của còn á thì thằng này nó sẽ hoạt động theo ngã. Thằng ngã nói bây giờ sao gì mà lấy cái sách, ok tao cho mày cái sách, mày sách gì, nó sách Phật không được, cho mày sách coi chỉ cái niệm, cũng lấy sách đưa ra, ý nó đưa mình sách niệm mày coi. Thằng này á lúc đó nếu mà nó bây giờ giờ sách cái niệm nhất định không coi, nó có quyền, thằng này nó có quyền không coi, bằng ngơ dẹp mọi thằng này đi. Cái thằng ý thức này nó bây giờ buồn quá, đau quá, mày hoạt động nó coi giờ mày muốn gì, tao nó nhất định sách Phật kêu nó đưa cho mày đạo cho, ví dụ phải không, nên mày tu đi Phật đây. Ý thức này vừa đây có cái đó ta coi là cái ý thức này nó cũng khôn lắm, nên ta coi em so sánh là so sánh với những cái gì học trước, này nó phải, cái này nó cọc lên, nó nhất định không lấy, không lấy thằng này nó hoạt động được, thằng này hoạt động với thằng này, không thằng này biết rồi nó bắt buộc từ từ nó phải chiều này, thôi giờ mày muốn lấy gì đấy hoạt động người ta đi, thì từ á thằng nó tu á hay là liệu này cho đủ mạnh đến chi, nó phải cầm đoan được cái sự tham dục của thằng ngã này, nó phải đè ngã xuống, nó cầm đoan thằng ngã. Thế mà nó cầm to thì nó mạnh hơn thằng ngã rồi đó, thì lúc đó ý thức nó ra lệnh cho ngã, ê mày lấy cái này cho tao, là ngã nó chạy vô đây lấy tài liệu đưa ra.
Thầy, vậy rồi sao mình chỉ cảm giác mà bị hối hận thầy, nếu mà mình dứt khoát cái gì đó mà tự nhiên cảm giác nó hối hận mình bị
thầy nói hẳn là con phải chuyển hối hận thành ra là pháp. Cái cách của đại thừa nó hay á là con chuyển tất cả cái ác pháp thành ra hội ra là pháp hối hận. Cái hối hận á nó có thể nó thuộc về thiện pháp, nó có thể là ác pháp. Ác pháp tức là làm sai, thế mình làm sai chứ mình ăn cắp rồi người ta, ví dụ như vậy rồi về tâm mình bị cắn đứt, nó thuộc về ác pháp. Thế còn thiện pháp chẳng hạn như giờ mình cho tiền người ta về mình tiếp, nó hối hận tại sao cho, nó chỉ biết đâu nó đứng ra vậy mà nó giàu, nó đừng gạt mình chừng. Thành đó là nó có hai cái ác pháp cũng là hối hận, còn thiện pháp nó cũng là hối hận. Mà cái hối hận này á, đây thì nó thuộc về những cái chi của mình học cái rồi đó.
cái ngũ cái rồi đó là tạo hối. Tạo hối này nó ngăn cản gì thiền định, là tu thiền cũng được. Mình vô cái tâm cái thiền muộn này cũng không được. Thành ra bắt buộc khi mà có những hối hận này là mình phải chuyển cái thứ hối hận ra cái thứ khác, hay hoặc là mình biết cái nhân hối hận là do thiện pháp, mà do ác pháp á, thì mình sám hối cái ác pháp để mình không làm. Hay vậy mình kiên quyết cái thiện pháp á, là mình làm đã rồi đó là nó lợi cho mình để mình quan hỷ, mình bỏ cái hối hận nó đi. Thấy không? Cách vậy. Còn nếu không á là mình sẽ dùng bồ đề tâm mình chuyển cái hối hận này đi. Cái pháp nào nó vậy tôi nói con, bản chất cái pháp nào nó còn không có cái tánh nào đặc biệt hết, con nhìn phương diện này đó thì nó là xấu, con nhìn phương diện nữa là tốt. Cái pháp nó là bằng pháp, nó là vô tánh. Còn hối hận là tại vì con nhìn cái phương diện này, con nhìn này là nó cảm thấy con người con không yêu, vậy lúc con nhìn phương diện này thì con người cô sẽ cảm thấy là cô thấy cái pháp này nó là cái pháp lợi ích cho mình, cô bỏ đi, tự nhiên cô thấy cảm thấy là hoan hỷ, chỉ hối hận là thành hoan hỷ. Thí dụ bây giờ chẳng hạn như mình nói là cái ác pháp đi, không biết cô phải làm cái gì thì mình không hỏi gì, nhưng đại khái thì nó mình thí dụ chuyển cho mình thấy. Thí dụ như cái người này họ tới họ xin mình, họ xin mình tiền, thí dụ như vậy, xin tiền thì mình cho, mình nói bố thí cho xong rồi mình cho xong rồi nó lấy tiền rồi mà nó còn nó xin cho ít quá vậy, thấy không, làm cho mình sân lên, làm sân mặn lên thì cho mình tắt là sân thuộc về ác pháp. Mình cho đây là thiện pháp vậy, nhưng mà đối với thiện pháp của mình á, hay thằng này đối xử thiện pháp của mình á thì nó tạo thành ác nghiệp, nó nói ra lời ác khẩu, thấy không, đó là thằng này đang tạo ác nghiệp ác khẩu. À, làm cho mình sân lên, à, tức là sân lên là gì, mình cũng tạo nghiệp. Nếu mình không chuyển cái này đó, mình không chuyển cái này đó, à, thì thằng này nó thành tội, cái thằng mà mình thương tiền nó trở thành là tội, tại nó là tạo nghiệp, nó làm cho mình sân. À, mà nói rằng là ác khẩu, à, mà mình á thì trở thành đối tượng để nó gây tội. À, thì mình cũng tội luôn. Thấy không? Thì bây giờ mình chuyển lại, à, bây giờ mày chửi mày nói cho tao như vậy, à, mày nói cho tao như vậy, à, bây giờ mình nghĩ mình sân lên thì mình đổi cái sân lại đi, à, mình cứ nghĩ ra là nếu mình sân thì thằng này tội nặng, vì mình là đối tượng để mà cho nó làm là tội, sao thì mình không nói là tội nè, mình nói chửi cho mình đó, à, thì mình tập nhẫn nhục, mình nói à mày tao đang sân đây, nhưng mà sân là cái động cơ để mà tao tập nhẫn nhục, nếu không có sân thì tao không thể tập nhẫn nhục được. Vậy cái sân là động cơ để tao tạo nhục, mày làm cho tao sân, à, thì đây là tao cái sân này thì tao đang ráng là tao đang tập từ bi để phát sân ra để tập nhẫn xuống, à, thì cái sân này nó trở thành ra động cơ để tập nhẫn nhục, thì sân này nó trở thành thiện pháp, và cái thần này nó đang đem cái thiện pháp cho mình tập, nó được phước, à, vì chúng ta là nó là cái đối tượng để cho mình tập nhẫn nhục nên tự nhiên nó được phước, thay giờ mình sân làm nó tội mà mình cũng bị tội. À, bây giờ nó ác khẩu đủ thứ trơn, nhưng mà chính cái ác khẩu này đó mà nó làm cho mình tập được nhẫn nhục, ác khẩu nó trở thành thiện pháp. À, cô có lý luận gì đó để đổi cái hối hận của cô nó trở thành cái thiện pháp, thì lúc nó trở thành thiện pháp mình không hối hận nữa.
Con hiểu ý thầy nói, nhưng mà cái hết chuyện này nó cứ nhảy ra chuyện khác, mình cứ đối phó với cái đó hoài thầy.
Không, mình suy ngẫm để mình phá được một cái thành thói quen, sau này mình phá được đó nè. Lúc đầu nó rất là khó, nhưng mà tối đương nhiên mình phải phạm thôi, tối mình suy ngẫm là nếu gặp trường hợp như vậy tại sao mình phải giải thích cách nào, thấy không, mình tập cái tư duy nó ghi trong tâm mình mạnh lắm, tôi nói ra thì nó học cái tư duy nó sẽ quên liền à, nhưng mà có trường hợp rồi mình giải quyết được rồi đó, rồi từ bắt đầu ở nó nhập tâm, nó nhập tâm từ cái trường hợp sau mình nói nếu mà mình làm cho chúng sanh bị tội mà không bỏ chúng sanh mà làm lỡ chúng sanh, giờ mình cứ chuyển nó thành cái pháp nào cho lợi lạc cho mình đi, mình tu sức như thế mình chuyển mà đạo Phật nó vô sức cách chuyển, thấy không, chuyển tất cả các ác pháp thành thiện pháp chuyển được. Rồi khi mình chuyển rồi đó thì người tạo ác pháp mình nó trở thành người đại phước điền, tức là mình làm luôn luôn cái tâm mình lợi lạc chúng sanh, đặt đầu cái chúng sanh tác ác như mình mà chúng sanh nhận được lợi, phải không? Và khi mà cái đó thì mình không còn gì hối hận nữa, tại mình thấy người đó làm cho mình lợi là mình đâu có hối hận nữa, cái tâm tự nhiên hoan hỷ, nó phá được cái tầm mà ngụy đi, thấy không? Thành ra cái hối hận đó, nếu mà bình thường, nếu mà dùng cái bình thường thì mình sám hối tới là từ mấy cái hối hận, hay nhưng mà cái sám hối này đó, nhưng là lửa đè xuống là nó khó phá, cô ráng cách tôi chuyển đi, ráng cô chuyển là chuyển hay lắm, chuyển á, mà cô học suy ngẫm cách chuyển, nó có vô lượng cách để mà chuyển nhiều lắm, mà là ta phải có bồ đề tâm á, thì mình thấy cái pháp mình nó đẹp hết chứ. mình tâm mình thương chúng sanh, mình không nỡ là chúng sanh đau khổ, mình có mình chuyển quá cái pháp đó ra, thành ra cái pháp lợi lạc cho chính mình.
Khi mà cái pháp trở thành pháp lợi lạc cho chúng mình thì chúng sanh được lại không được phước báo. À, mà chúng mà đương nhiên à, mọi người đó cứ làm mình hoài mà tự nhiên thấy mình càng ngày càng tốt, tại mình thấy đại phước báo tự nhiên mình cảm ơn, thấy càng tốt tự nhiên từ từ chính bản thân họ cũng chuyển. Không, nếu mà gặp thuận duyên thì tôi cần tiến, cái đâu cần phát triển gì nữa. Cái pháp là nghịch duyên của phát triển, nó thành ra chuyện là thuận đạo. Cái pháp đã thuận đạo rồi khỏi cần chuyển nữa. Cái pháp đã thuận rồi thì cứ mình cứ như người ta mình đang tu, người ta hỗ trợ mình tu thôi, mình chuyển gì nữa, mình chuyển để cho mình không tu sao?
Không phải là ví dụ như ái dục, ví dụ mình cắt đứt thì mình sẽ bị mình đang mình hối hận, mình không đúng thôi. Cái đó là
người hay tiếp tính chào đời đó. Cái ái dục á, là mình phải lấy theo cái lời của Phật dạy mình nói. À, ví dụ như nói, bạn nói là cái ái dục là nguyên nhân của sanh tử khổ. Ví dụ như vậy đó. Lúc này mình không có, mình phải nói kia mà mình lấy tại vì bây giờ con đường mình nó có hai con đường để chọn. Chọn con đường này hoặc chọn con đường này. Thì đại khái bây giờ mình khi chọn á, thường thường đầu tiên chọn là mình dùng cái gì, dùng cái phân biệt để chọn. Đầu tiên á, mình gặp á, là mình bị cái nghiệp. Cái nghiệp nó dẫn mình trước. Bây giờ mình gặp, tự nhiên dính mắt liền, bên đây liền. Cái nghiệp nó dẫn. À, nhưng mà tao nói là cái công á, cái nghiệp này nó kêu công, cái nghiệp này là cho thằng ý. Thằng ý này là nó có dính mắt như thế này, nên gặp cái là nó kêu ý thức để mình cứ chạy qua đây vậy đó. À, mà thằng ý thức này nó là dạng học Phật Pháp rồi. À, ý thức nó nô. À, chạy là nô. À, chạy ra đây là tao sẽ biết, tao sẽ sanh tử nữa. Không được, không chạy. À, thằng ý thức này đó là do học mà biết, đó là do phân biệt. Nô. À, thì lúc đó đó, à, nhưng mà mình muốn nô mà mình hạnh phúc á, nó kẹt qua cái là nô là thường thường tại vì chấm cái nghiệp. Cái nghiệp mà đau khổ lắm. Thành ra hạnh phúc á, mình phải có chỗ nương. Chỗ nương tựa, mà chỗ nương tựa này phải thật tha thiết và phải vững chắc. Thành ra phải thực sự, cái gì sở dĩ, cái gì mà có những lúc đó bị thối tinh thần là chỗ nương tựa này nó yếu nè. Cái chỗ nương tựa này chỗ tam bảo, vì phải học thì tam bảo thật và trị.
Lúc đó tự nhiên mình thấy cái tam bảo có một cái gì mà làm mình tin tưởng mãnh liệt, những người khác không đáng cho mình tin đó, thì mình vượt qua được. Thường thường là mình đưa thân nghiệp không à. Nó nương thân nghiệp, thành ra lúc đó là đương nhiên kình chống, bình chống. Mà cái thằng này nó là nghiệp rồi, nó là khí rồi, thằng này ý thức này khó chấp nổi. Khi thằng ý thức này nó có cái nền tảng vững chắc hỗ trợ nó thì mới đủ sức đẩy này đi.
Trong trời. Nhưng mà thầy cái nghiệp đó có hai chuyển được thầy.
Hả?
Có hai chuyển được, nếu mình đưa theo tâm bảo.
Cái nghiệp đó là do duyên sanh. Tất cả nghiệp nó là duyên sanh. Thì cái đó duyên sanh, pháp duyên sanh của nó là có nhân và có duyên. Nhân là một cái nhân nhưng mà nhiều duyên ha, thì mới sanh ra được cái quả. Chuyển nó bằng cách mình tác cái này nè. Nhân thì không tác được rồi ha, nhân duyên mình tác được chứ. Bây giờ mình có hạt giống mình bỏ ra đây nè, không? Nhưng bây giờ mình không có tưới phân ha, mình không bỏ tưới nước, mình không bón phân ha, mình đỡ mình nắng đây không sao mọc được ha, thì cái duyên nhưng mà cho tại cái dân đó mình có tập cái nghiệp, nhưng mà cái duyên đó mình lấy tăng thượng duyên đi, cái duyên mà cái duyên cái tăng thượng duyên lớn là của Đức Phật là cái duyên đè cho đây, thành ra mấy cái phiền não mà nó đụng cái tăng thượng duyên của Đức Phật ở đây nó khó lên nổi lắm. Nhưng mà cô phải có tăng thượng, nó phải có làm cho cái duyên này nó có cái lực
đương tam bảo,
cái lực thành ra phải làm nương tựa tam bảo này, mà nương tựa mình thấy tam bảo là luôn luôn là cái chỗ nương tựa mà có hỗ trợ mình vượt qua được, thì tự nhiên mình sẽ vững mạnh mình đi con đường đó, cái tâm lực mình tự nhiên nó có sự hỗ trợ nó mạnh lắm, nó quyết định lắm thì sẽ phá được. Thực sự đó quý vị học y là bảo là cái đầu tiên, nhưng mà thực sự ra quý vị không có bao giờ quý y mà đúng mạnh liệt chứ, đúng mạnh liệt thành ra cứ thất bại hoài là gì đó. Mình thiếu chỗ dựa, mình không có chỗ dựa, mà thật nghiệp này nó là cái nó tạo thành thân mình, lực nó rất là mạnh. Rồi khi nào quý vị có định rồi đó thì sức định nó mới đủ sức để phá được sức định nè. Nó cái nghiệp lực với cái định lực đó, thì thằng nghiệp thằng định lực nó có sức mạnh tương đương với thằng nghiệp lực đó. Thế quý vị có định lực rồi đó, thằng nghiệp đó, thằng này nó ít khi nào mà nó đo kéo gì nữa, đo kéo gì cái bị trụ vô cái định là mình nó giữ lại à, trụ vô cái mình đang tập á là cái thằng kia nó quên đi nè, nhưng mà phải tập, muốn mà mình tự lực được mình phải có cái được cái này. Còn bình thường á là mình phải là tam bảo lực, đồng tin tha thiết vào đây, mình mới tin được, thấy tam bảo là giống như là number one nha, trong đó tam bảo lực nó có cái pháp. Thành ra đôi lúc mình thấy cái này thì mình đem pháp ra, Phật nói cái này không trúng, Phật cái sức thế này nên mình cứ nghiền ngẫm vậy đó. Vì mình tin rằng Đức Phật nó trúng, mà tự nhiên là tự nhiên cái thằng này nó được sự hỗ trợ, mình làm từ từ nó làm cho mình giảm từ từ vậy.
Dạ, thầy nói thì đúng, nhưng mà nếu mà thì cái thời gian đó là cái mình quyết định là mình bỏ mạng chứ không bỏ đạo. Nhưng mà cái chuyện trường hợp đó thì mình lại đi giống như là mình đi ngược mình nữa thầy. Thí dụ trong một cái group như vậy, nếu mà mình quyết đạo mình chọn được mình đi, nhưng mà khi vậy thì giống như là mình đi có một mình nữa thầy.
Giờ tôi nói thôi nghe. Thì đúng rồi. Bởi vì con người cô đó mà dùng cái đạo á, ha, đạo á là đạo ngoài đời đó, tức là nó chủ trương khác, là đạo thì nó chủ trương khác. Thật ra là khi mà cô mà hoàn toàn về đạo, đương nhiên khi ra ngoài đời là nó thấy không giống ai đẹp. Nhưng mà ngoài đời là nó ngoài đời, đạo ngoài đời. Thành ra cái cách đó là cô phải đóng kịch. Tức là cái người mà hay về đạo á, ở ngoài đời mà tâm nhận đạo hay gì đó, chứ phải là ngoài đời. Ở ngoài đời người ta nó cười mình cũng cười, nhưng mà nó thấy cái cười này mình cười là cười cho vui thôi, chứ thấy tao bậy rồi đó. Nó phải giả tạo cái đó, cách đó là cách gì?
Không
có giọng ngữ, cách đó là gì? Cách đó là cái thực sự cái tâm mình là đạo rồi, và mình thấy được bản thân cái pháp á, bản thân cái pháp á không có tướng nào nhất định hết trơn á. Mình phải hiểu là cái pháp không có tướng nào nhất định hết trơn á. Thành ra mình hòa, nhưng mà không phải là cái pháp nó chuyển mình. Nhớ, mình hòa như người ta không nghĩa là pháp chuyển mình. Có một cái là chỉ sợ cái là khi mình hòa như người ta bị pháp chuyển thôi. À, cậu giờ mình hòa, chỉ sống cho bình thường này kia, gì kia. Đừng là ác pháp rồi. Mình hòa không phải là hòa, là cái ác pháp luôn. À, thành ra cái người đó, cái người mà tu đạt đạo, mấy ông tổ nói đó, lúc đầu mới tu á, thì thấy người ta với mình khác nhau hết trơn. Thấy không? Mà tu mà thành thục rồi đó, thì mày với người ta vẫn sống với mình người ta. Cái gì khác giống hết người ta, nhưng mà thật sự trong tâm thức khác một trời một vực á.
Ví dụ trong mà tiền ta người đó mà ăn mặn chi hết, mình ăn chay làm sao mà hòa được thầy?
Thì có cái đó con muốn ăn chay thì con ăn, con muốn ăn mặn thì con ăn, cái đó con phải tự tải chứ.
Không phải, nhưng mà cái gì mình vẫn là ăn chay, nhưng những người xung quanh họ nhìn mình, họ làm sao họ nói, ví dụ họ nói là mình không hòa đồng, hay là ví dụ con nói chuyện thôi, nói chuyện thì
cái
đại cô với nhau, mình vẫn cười thôi, nhưng mà mình thật sự mình thấy những cái chuyện
đó
không cần thiết, rít
là từ mình rút về ơi. Thì tới cô á, giờ cái đó cô sơ cơ đó ha, mà cô cho ở chung với cái lịch cô chơi mạnh á, mà cô ở chung với người khác nhiều thì cô bị ảnh hưởng à. Nhưng mà lịch cô mạnh rồi đó, thì lúc đó cô có quà, cô là cô ăn mặn cũng được, cô ăn dai cũng được, nhưng cái tâm cô không bao giờ bị cái ăn nó làm cái gì cô hết trơn á. À, còn như đại khái, nhưng cái giai đoạn đầu tiên á, mình nói là nếu mà chẳng còn bị cái này, thì cái hay nhất để mình đạo mình tiến đó, thì giai đoạn đầu tiên sơ cơ mình tạm đi, thôi khoan mấy buổi tham dự đó mình không được tham. À, khi nào cái lực mình nó mạnh đủ mình hiểu cái Phật là không, cái tâm mình bắt đầu rải tất cả chúng sanh rồi đó. À, thì thực sự cái ăn uống là lợi cho ai? Lợi cho mình chứ. À, thì lúc đó mình nghĩ là cái lợi lạc chúng sanh là chánh, thì lúc đó cô ăn, nhưng cái tâm cô thực sự ra nó gọi là chai miệng, mình là chai miệng, mình không chai nhưng mà tâm mình chai. Tâm chay không phải, tâm chay có nghĩa là không phải là tâm mình ăn cái món thịt nên mình tưởng là đồ chay, không phải. Thịt mình vẫn biết mình ăn thịt, nhưng mà cái tâm mình là thiện, tâm mình là Bồ Đề Tâm. Mình ăn đó là chi, là ăn để hòa, từ từ vào để mình có cái phương tiện, có cơ sở nào để mình quan sát cho chính mình, hay là có phương tiện cơ sở nào để mình giúp cho người ta. Chay có nghĩa là gì đó, chứ bản chất mình biết cái đó là cũng là bạn. Chứ phải là tôi nói là ăn mà chay mà cái tâm ăn mặn mà cái tâm chay, không phải. Cái tâm chay là tâm thiện, có nghĩa là vẫn biết là đồng mạng, tôi không, nhưng mà lúc đó
ăn mà mình ăn cho giống như hòa đồng
thôi. Như lúc đó mình không có kẹt trong cái chai mặn nhiều, tại vì thực sự mình ăn chai mặn là lợi lạc cho chính mình là chứ.
Nhưng mà ăn cái giá của mình vẫn sống thầy.
Dạ, có chứ.
Dạ, nguy hiểm rồi thầy.
Không có, tôi nói mà nghe, không phải. Bây giờ cô nghĩ cho chúng sanh đi, tôi tới giai đoạn mà đề tâm thật sự thì nó nghĩ là chúng sanh. Nếu mình nghĩ rằng cái hành động mà mình làm á mà lo chúng sanh thiệt, từ đầu mình sẽ bỏ chấp nhận cái lỗi cho mình mà lại chúng sanh. Còn nếu mình nghĩ rằng là hành động đó làm mà bây giờ không lợi cho mình mà chúng sanh cũng không lợi, sao mình không làm, mình vẫn giữ ăn chay, tôi nói mình hoài nó mấy tụi nó càng hư thêm, tao vẫn ăn chay. Tôi cho thấy rằng từ đây cũng vẫn có người ăn đó, đâu có gì đâu, thì nói là thời gian sau cũng vậy thôi, cái đâu sau này bắt trước ta. Nhưng mà cô nói là thế, nhưng mà lúc đó mà cô hòa được, cô nghĩ rằng là cái này là lợi không lợi cho mình nhưng mà lợi cho những người kia, nghĩa là cô nghĩ rằng cô khả năng cô nhiếp phục được thì mình cứ hòa, mình không có lỗi. À, còn nếu mà nghĩ rằng là bây giờ tôi vấn đề mà tôi ăn mặn mà không lợi cho tôi mà không lợi cho mấy người đó nữa, sao tôi ăn chán, tôi chọn đúng mình chứ. Thì thật sự lúc đó đó nó phải nói là tùy theo cái hoàn cảnh, mà cái giải pháp nó biến vô lượng cách chứ không có một cách nha cô. Bởi cái pháp bản chất nó là không, nó có pháp nào đâu có cách, là cái giá trị thật sự hết trơn á, tùy theo cái duyên của chúng sanh. Chúng sanh như vậy đó, cái lực của mình như vậy đó, thì mình nên làm cái hành động này vậy đó thôi. thì thật sự tôi nói là tội với ngoài đời, hai cái nó sống vô là nó nghịch. Đệ tử là đi ra ba hỏi ngày ra ba đó, cái thế nào ngài dạy con, thế nào là thiện pháp, thế nào là đạo. Thì ngày ra ba nói cái gì người ngoài đời mà làm là gọi là trúng á thì không phải đạo. À, con nghĩ gì đó, tức là cô bỏ đảm cô sống theo đạo thì ra đời ngược hết, không có gì mà giống hết á. Thành ra thứ nhất là mình tu á, thứ nhất là mình có nền tự tâm bảo bánh liệt, có lúc mà mình cảm thấy là tất cả những sanh mà bỏ mình hết thì mình vẫn có cái chỗ mình không nản. À, tại vì có những cái người mà mình vẫn dính mắt vô và người đó đang gần gũi mình, hỗ trợ mình thì cảm thấy mình không cô độc trên đường mình tu. Còn nếu mà cô còn yếu nữa đó thì cô phải có những thiện đức, những bạn đạo cùng tu với mình, thấy không? Là những người bạn đạo đó là những người cùng tu, nếu mình buồn phiền là những bạn đạo đó mình vẫn có, nên mình đâu có cô độc đó, thấy không? Thì nó hỗ trợ cho mình trong những lúc mình yếu. Giai đoạn cái gì, giai đoạn đầu mới tu thì tâm lực nó rất là yếu, nên luôn luôn là phải cần cái sự hỗ trợ, chứ không có tự lực nổi đâu. À, thì là cái tâm lực mình đủ mạnh rồi đó thì mình mới đứng một mình dùng dãy đủ sức mình chống thôi.
Thầy, nhưng mà bạn đạo của mình toàn những người lớn tuổi thôi thầy.
Nhỏ
tuổi mình đâu có ai.
Nhỏ tuổi không có hả? Không có thì rác thật giờ phải kết giao với người lớn tuổi chứ sao vậy?
Người ta lớn tuổi nhưng mà cái thân xác
tôi hỏi cô á, họ đồng với mình là đồng trên vấn đề đạo thôi, nó gọi là bạn đạo, đồng trên đạo chứ không phải là đồng trên vấn đề mà cái tư tưởng tuổi trẻ, thấy không? Thì mình gặp họ đi thì mình cảm thấy là cũng có người tu giống như mình vậy đó, nên mình hoan hỷ theo thôi, lúc mình buồn thì những người đó mình hoan hỷ vậy đó. Thật sự ra cái pháp đại thừa nó cái pháp đại thừa cô phải làm sao cô ráng tập của đại tâm cho được á, thì tất cả những cái phiền não nó tới là bộ tâm nó chuyển được hết nè. Bộ tâm nó, cái bộ tâm tôi nói nó giống như là bác công đại pháp vậy đó. À, nhầm ngay hành, biết nhầm ngay hành không hả? À, biết nhầm ngay hành không?
Dạ biết.
Mấy con này chắc không đọc tin cái này vậy. Nhầm ngay hành gọi là giáo chủ của ma giáo á. Không? À, những cái người ta hay là cái ông gì mà nó gọi là gãy ông tạp lưng âm ông vậy đó, thấy không? Quanh thì quánh mình là cái mình, người bạn nói là thằng nói bây giờ mình người ta chửi mình mà mình không sân hận, mình không có nhận cái chửi đó, thì nghĩa là sao? Nghĩa là cái đó mà không nhận thì người ta lấy về thôi. Nhưng mà đồ đại tâm thì nó không chấp nhận vậy, mình nhận để người ta thở thành thiện pháp, chứ mình không nhận thì nó lấy về thì tự nhiên nó ác nghiệp. Ủa? Yeah. Cái đó là tôi gọi là hán, nên là cái đó là mình đọc Bồ Tát đạo cao siêu hơn nữa. Yeah. Chửi mình biết là nếu mình không nhận á thì đương nhiên là nó phải lấy về, nó lãnh nghiệp. Yeah. Nhận nhưng mà tôi biến cái chửi thành ra thiện pháp, giành được người được phước, mình là cao siêu hơn nữa. Đọc cái đó mình là mới chơi là bồ đề tâm, là nó tới mức độ gì đó là có thấy. Hay là con ngồi suy ngẫm đủ cách gì đó, ha. Rồi có lúc khi mà cô suy ngẫm mà ra được một vài solution rồi đó, ha. Sao này dễ suy ngẫm lắm, lối nào mà suy ngẫm được hết chứ. Vậy là sao? Cái khác bản chất nó là không. Cô nhìn phương diện này nó là vậy, mà nhìn phương diện nó khác thì cô chuyển được hết.
Bản chất là không.
Thành có nói, cô nói nhớ nhớ đó là gặp nghịch cảnh á. Gặp nghịch cảnh á. Ở tu mà tu thì nó sẽ là hai cảnh. Gặp nghịch cảnh á thì dùng cái pháp chuyển thành ra đạo. Nó chuyển quá thành ra đạo hóa. Đó là đạo. Còn gặp thuận cảnh á. Thì cứ tu thuận cảnh nó có gì á, còn là gặp mà không nghịch không thuận, mà phải không thuận, thấy không, thì phải lập thời khóa tu chứ không để tâm nằm không à. Không phải không tu á, thường là mình cũng thường nói du ký vậy đó, không muốn làm gì đó, thì lúc đó là mình phải, tại vì không thì không thuận á, tối với đại thừa, tối với nguyên thủy á thì cái này không thành vấn đề, chứ không có gây nghiệp, thấy không? Thẳng là đại không tu cũng sao, nhưng mà tối đại thừa đó, nếu mà ngay lúc mà không thuận nghịch mà không biết chuyển thành thiện pháp á, không phải tích cực mà theo có thể dùng cái này để chuyển thành là thiện pháp, tức là phải lập cái thời biểu tu, thì đó mới là công đức mình từ từ nó càng tăng tiến thành tiến, thì dùng công đức là độ sanh. Thành ra đại thừa là nó không có bỏ cơ hội nào chứ.
Còn nếu mà mình để tu không thuận không nghịch cái này thì nó bị gì thầy?
Nó là nghiệp vô ký.
Nghiệp vô ký
không có tạo nghiệp. Ngay bây giờ mình ngồi không ngồi nghỉ gì, mình ngồi phải tập đê tơ mà không nghĩ thiện không nghĩ ác gì, hồi hoài mấy tiếng không có tạo nghiệp gì hết đó. Đối với nguyên thủy đó là nguyên thủy, là cái pháp đó xong cái nghiệp được rồi, không có nghiệp là được, nhưng mà đó đại thừa không được. Nhân cơ hội mà cái tâm như vậy thì nên nghĩ tới thiện pháp, nên tác về thiện pháp, thấy không? Thế là luôn luôn lúc đó bạn làm nhiều Phật hay là thấy gì thì tập từ từ để công lực cái pháp mình càng ngày càng tăng lên gì đó, thầy thấy cái là đó là thôi không để tâm vô ký nha, tối như nguyên thủy tâm vô ký không nghiệp. Thầy thừa là kể cái này mà để vô ký lên được thì nó có cái đó là không có tác hiện, tất cả pháp thì biến thành tác hiện hết á, không để vô ký.
Dạ. Mà thầy nếu mà là người tu mà gặp nghịch cảnh thì mình phải cảm ơn hai lần, thì mình sắp sửa đắc đạo rồi.
Cảnh tốt
hơn. Gặp ngày làm cái cảnh thì cái cách chuyển hóa nó, đừng có nhẫn, nhiều cái đè nó xuống thì chịu không nổi.
Chuyển nó
thì mình cảm thấy hoan hỷ. Yeah. Còn anh nhẫn nó anh đè yeah. nó xuống không như là cái lửa vậy, đè đó thành ra mà chiều không nó bùng lên nó bốc lên là rừng lên. Yeah, thành ra cái hay của đại thừa là chuyển thật sự ra cái pháp nào mình là cái nhìn của đại thừa là cái pháp bản chất nó không phải thật, nó là không, còn cái nguyên thủy nhìn là cái pháp bản chất là thật, cái tướng của cái pháp cũng lậu là tướng là khổ, đại thừa cái nguyên thủy nhìn cái tướng là khổ, thành ra cái khổ là một cái sự thật thành ra mình né không được, còn cái đại thừa đó cái khổ bản chất của nó là không có thật lắm. Thành ra cái khổ mình chuyển nó thành ra pháp được. Hiểu là tiểu học đại tăng. Những cái chuyện hồi nãy đó tôi một cái ví dụ thôi. Mà tôi nói cách nào gì chuyển cũng được á, tại tôi ngồi suy ngẫm mà nó đâu gặp cái ngồi suy ngẫm gì dùng cái gì mình chuyển. Thế là nghĩ hồi thì mình cũng có cách chuyển à. Có thể là lúc đầu thì mình bị liền, mình không có chuyển được. Nhưng mà giờ là suy ngẫm tại sao lúc đó mình là người nó phát tâm thì mình lại bị cái này. Mình ngồi mình suy ngẫm rồi hồi nó không ra được giải pháp. Cái đó giải pháp rồi sau này bắt đầu là mình nhớ giải pháp đó, thấy không? Rồi sau này bắt đầu có cái khác, nhiều khi mình vượt qua mình không được, rồi mình là suy ngẫm tại sao mình bị thua, câu Phật nói là có cách chuyển mà, mình ngồi suy ngẫm hồi nó cũng ra cách chuyển à, thấy không? Khi mình chuyển rồi đó, nó trở thành ra cái lợi lạc trên đường tu của mình quan hỷ trong pháp đó, mình rất là quan hỷ, mình pháp nó xảy ra nữa, mình không có phải né nó nữa, mình đối chạm trực tiếp nó luôn, thấy không? Như mình quá công lại quá nó qua chỗ khác, lái nó vào chỗ hướng khác. Cái pháp nó không có lực, bắt đầu đại pháp cũng như là người này công lực nhiều mà rờ vô cái người nó mất công lực vậy đó. Cái pháp nó có lực rồi mình rờ vô cái là mình quá nó qua giải chưa hết.
Thầy cho con hỏi
một câu hỏi, con không biết tại sao mà có những khi con thấy con bị sợ quá thầy. Cảm ơn mà tâm con thấy con đứng với con có chừng là con nó hơi đi chết đi chưa rồi. Thầy nghĩ thầy tại sao mà học pháp mà có cái ý mà tự giết mình như vậy.
Để sợ là tại vì con tu cho tu, giờ cô tại còn nghĩ tới cô thì còn mới thấy con dễ sợ, cho cô gửi chiếc chúng sanh rồi sao thấy con dễ sợ, cái thời giờ đâu nghĩ cho tới mình
à, gì là Phật đúng
thấy không, con cứ nghĩ là giờ mình phiền não mình làm sao diệt, thấy tướng phiền não của mình, đừng thấy tướng phiền não của mình, thấy tướng phiền não chúng sanh kìa, cô nghĩ tại là con thấy con dễ sợ là con thấy đủ thứ của người con này cái kia hết rồi, con mới chính dễ sợ chính mình chứ. Cái pháp mà mình tu đầu tiên để mình xả ly thế gian, đầu tiên mình phải nghĩ tới mình trước, rồi thấy cái gì mình dễ sợ, nhưng mà nghĩ một thời gian thôi chứ không nghĩ hoài. Theo cái tâm mà nó thấy sát gia không còn gì để mình lưu luyến nữa đó, nếu mà nghĩ nữa thì tự nhiên mình sẽ tự nhiên mình muốn tự tử, thấy một đồ ghê gớm, mức độ tắc cường quá, không coi này mình đủ cái lực thôi để mà đối thế gian không cho mình tấm nhiễm nữa, thì lúc đó ngừng cái pháp đó, tạm ngừng, nếu mà đi nữa sẽ tới a la hán à, thì lúc đó ngừng và bắt đầu nó quan ngược rồi chúng sanh lấy bồ đề tâm ra, cái bồ đề tâm thì nó mát lắm, nó cân bằng rồi. Ai nghĩ à? Ăn vậy thành ra bây giờ mình bởi con đường mình tu á là cái những cái tập khí mình từ từ mình lấy một cái lối sống khác, nó gọi là lấy trong cái chẳng hạn như là chánh nghiệp chánh đạo chánh mạng, mình lấy cái lối là cái chống chánh của mình làm cái gì mà nó không có đúng theo con đường đó thì mình chỉnh cái tâm hành động mình lại, chỉnh lại cái đó là cái bản nghiệp của mình ha, mà cái bản nghiệp của mình bây giờ mình tập một cái nghiệp khác vậy thôi ha, khi mình tập được đàng hoàng mình chuyển hóa được hết rồi tự nhiên có thấy con người mình à, thấy con người mình nó trở thành ra con người nó thuộc về con người pháp khí, nó không còn dễ sợ nữa. Mà thật sự ra cái này bữa nay thì giảng năm cái này, nhưng mà thật sự cái phần sau nó mới thành phần cực khó, mà tôi đọc lui tôi cũng không hiểu rõ nữa. À, kế cái này nè, à, nó nói là vô được sơ địa nhị địa tam địa thì trừ được cái gì, toàn dùng danh từ mà tôi đọc lên tôi cũng không hiểu muốn nói gì nữa. Bây giờ tôi giảng cũng được nhưng mà nó không có chiều sâu thôi. Ra cái bài hỏi gì sẽ học kế cái này nè thì sao.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh thiêu trọn thanh Phật đạo.
Ví dụ quý vị gặp cái gì đó thì quý vị cứ